Thân ái kính chào ông mục sư, giáo sở trưởng, ban chấp hành hội thánh và tất cả con cái Chúa ở thánh Paris. Tôi chỉ biết nói lên lời cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Chúa đối với tôi. Hôm nay tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ đứng đây giảng lời Chúa và cùng nhau học lời Chúa với hội thánh ở đây. Nhưng mà lấy đức tin để mà nhờ cậy Chúa và đứng đây để chúng ta cùng nhau học lời Chúa. Đề tài của chúng ta hôm nay là gia đình phục vụ Chúa. Và chúng ta cũng đã đọc qua phần Kinh Thánh rồi. Và đoạn Kinh Thánh này thì quý vị cũng tôi cũng biết là quý vị cũng có đã học rồi. Những nhân vật đó là mình có là Matthew, Lazarus, Mary, là những người trong gia đình này chúng ta đã học. Nhưng hôm nay ngày đặc biệt của quý bà thì tôi cũng lấy phần Kinh Thánh này chúng ta cùng học nhau. Gia đình Lazarus được gọi là gia đình Chúa yêu, và Ngài thường ghé thăm họ khi Ngài đi lên Jerusalem. Được Chúa yêu là một phước hạnh lớn lao, vì thế gia đình này họ cũng hết lòng yêu Chúa và phục vụ Chúa. Cái bối cảnh của phần Kinh Thánh này là 6 ngày trước lễ vượt qua. Lễ vượt qua là lễ mà Chúa muốn con dân Chúa nhớ lại để bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì sự giải cứu của Chúa, đem con dân Chúa ra khỏi xứ Ê-cô. Và đó là cái tai họa thứ 10 mà Pharaoh không cho con dân Chúa đi ra khỏi xứ Ai Cập thì Chúa giáng cái tai họa này, và Chúa giết những con đầu lòng của người Ai Cập, trong đó có thái tử, con của Pharaoh cũng như các con vật thì Chúa giết hết. Nhưng Chúa cứu con dân của Chúa thì Chúa kêu con dân Chúa bắt con chiên hay là con dê đực tuổi giáp niên không có tì vết gì hết, rồi họ để dành tới ngày 14 tháng giêng đó sẽ họ giết con sinh tế đó, con vật đó, con chiên hay là con dê đó, rồi họ lấy huyết bôi trên hai cây cột và mài cửa của nhà họ, rồi họ ăn thịt chiên con đó. Và khi mà đêm đó thì Đức Giê-hô-va sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, thì từ người ta cho đến súc vật, Ngài đã xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô, và bằng cách là Ngài đi qua và thấy huyết bôi trên các nhà người ở đó, thì đó là một cái dấu hiệu khi Ngài hành hạ các con đầu lòng và các súc vật đó, thì Ngài đi qua thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, thì không có tai nạn nào hủy diệt những người con dân dân Israel là con của Chúa. Thì đó là một cái lễ mà Chúa muốn tất cả các người nam ở trong gia đình con cái Chúa dân Israel đó phải làm. Mỗi năm họ có 3 ngày lễ rất là quan trọng, trong đó lễ vượt qua là một trong ngày lễ quan trọng đó. Họ đi đến thành Jerusalem để họ làm lễ đó, để họ nhớ đến cái sự cứu giúp của Chúa khi hành hại các con đầu lòng của xứ Ai Cập. Và đó là 6 ngày trước lễ vượt qua, đó là cái bối cảnh. Và đây là cái lễ vượt qua cuối cùng mà Chúa giữ với các môn đồ của Chúa. Đó là những ngày ngắn ngủi quý báu mà họ không có thể nào họ quên được. Rồi Chúa đến thành Bethany. Thành Bethany là thành rất là gần Jerusalem, và chúng ta có một cái hình ảnh nếu được thì cho xin để thấy là cái bản đồ đó. Từ Bethany đến Jerusalem rất là gần, khoảng chừng 2 dặm thôi, và Chúa thường lui tới cái vùng đó và Chúa thường ghé thăm gia đình của Lazarus. Để rồi trước khi đối đầu với những chống đối, trước khi đối đầu với cái sự chết của Chúa trên thập tự giá, thì Chúa muốn đến thăm những kẻ Ngài yêu và tận hưởng những giờ phút thân mật bên những kẻ Ngài yêu. Và gia đình này họ làm tiệc, họ đãi Chúa ở nơi đó. Thì bữa tiệc được tổ chức tại nhà của gia đình Lazarus để bày tỏ cái lòng biết ơn Chúa, biết ơn những điều mà Chúa đã làm cho gia đình này. và cái cách phục vụ của Chúa như thế này. Đầu tiên là Ma-thê, thì Ma-thê thường hay hầu hạ Chúa, thường hay đến gia đình này, và Ma-thê làm một việc là hầu hạ Chúa với có một nhận thức rất là sâu sắc về Chúa, với một cái tình yêu chân thành, cùng với lòng biết ơn cái đấng mà đã ban cho niềm vui vượt lên, là Chúa đã làm một phép lạ là khiến Lazarus sống lại. Và Ma-thê đã tận dụng những cái điều Chúa ban cho, tận dụng những cái bàn tay mà phục vụ Chúa. Ma-thê đã dùng bàn tay của mình để tận dụng những khả năng mà Chúa ban cho để rồi phục vụ Chúa. Và chúng ta cũng thấy là bà không có xuất hiện trên cái bàn tiệc chung vui đó, và bà biết rằng là chỉ cần Chúa biết là được rồi. Bà không có xuất hiện trên cái bàn tiệc đó, nhưng bà hầu hạ, bà phục vụ Chúa. Thì chúng ta thấy mình hầu hạ trong bếp, trong bữa tiệc cũng không khác gì mình phục vụ Chúa trên tòa giảng. Tại vì trước mặt Chúa, đối với Chúa thì tất cả những việc làm của mình thì Chúa coi giống như nhau. Và đối với Lazarus, Lazarus đó là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Lazarus không nói hay là làm gì đặc biệt hết, nhưng sự hiện diện của Lazarus tại bàn tiệc là một cái bằng chứng sống để mà cho những người chung quanh thấy được quyền năng của Chúa, thấy được tình yêu của Chúa, thấy việc làm quyền năng của Chúa đối với gia đình này. Và cái việc phép lạ mà Chúa đã làm khi mà khiến Lazarus sống lại đó thì xảy ra trong cái lúc này khoảng chừng một tháng trước đó. Thì một ngày nọ Lazarus bệnh và qua đời, thì gia đình đem chôn ông. Rồi Chúa nghe Lazarus qua đời thì Chúa đến, thì Ma-thê chạy ra. Ma-thê nói: Chúa ơi, nếu mà Chúa đến sớm thì anh của tôi không có chết đâu. Nhưng mà Chúa nói là Lazarus không chết đâu, chỉ là để bày tỏ cái việc sáng danh Chúa mà thôi. Và sau đó thì Mary cũng chạy đến và cũng nghĩ rằng nếu mà Chúa đến sớm thì anh tôi sẽ không chết đâu. Và họ cứ nghĩ là Lazarus chết. Thì Chúa hỏi ra: bây giờ Lazarus đang đâu? Thì họ dẫn Chúa, họ mời Chúa đi đến một cái mồ. Lazarus đã chết 4 ngày rồi. Thì biết một người chết 4 ngày rồi thì đã có mùi rồi, thì không có cách nào mà mình nghĩ là có thể sống lại được. Nhưng mà Chúa đã làm phép lạ, Chúa đã bày tỏ quyền năng của Chúa, và Chúa kêu Lazarus sống lại. Lazarus từ trong mồ bước ra, và một người đã chết 4 ngày rồi, có mùi rồi, mà phép lạ của Chúa làm và xảy ra. Và trong đó thì có một số người Giuđa đi theo Mary thấy được quyền năng của Chúa, thấy được phép lạ Chúa đã làm, và họ biết rõ là đây là cái việc làm mà của đấng tối cao. Và có một số người đã tin Chúa. Ma-thê hầu hạ, Lazarus ngồi đồng bàn với Chúa để mà là một nhân chứng sống để cho người ta thấy được quyền năng của Chúa. Còn Mary thì thế nào? Mary đã từng ngồi dưới chân Chúa, đang học lời Chúa. Chúa đã đến gia đình này nhiều lần, và bà đã ngồi dưới chân Chúa bao nhiêu lần, đã học lời Chúa, nghe được sự dạy dỗ của Chúa. Và bây giờ bà có cơ hội để bà dâng điều tốt nhất cho Chúa. Bà đem chai dầu cam tùng rất là quý giá để mà dâng cho Chúa, để bày tỏ tấm lòng yêu Chúa, tấm lòng muốn dâng điều tốt nhất cho Chúa. Và bà đã làm gì? Bà đã lấy chai dầu đó, bà xức chân Chúa. Cái dầu này theo Giuđa thì là cái dầu rất là mắc tiền, trị giá 300 denarii là cái việc làm, cái số tiền của một người là một năm. Một ngày họ làm một denarii, và 300 denarii là việc làm của một người, tiền của một người làm trong một năm thì rất là nhiều. Nhưng mà đối với tấm lòng yêu mến Chúa của bà thì bà không có coi cái số tiền hay là cái giá trị đó không có thể nào so sánh với cái tình yêu của Chúa đối với bà, đối với gia đình bà. Và bà đã xức chân Chúa. Rồi bà làm gì nữa? Bà lấy tóc của mình để mà lau cho chân Chúa. Thì quý vị biết là người Do Thái, tóc nhất là người, một người phụ nữ tóc rất là quý trọng, và lấy tóc, nhất là lấy cái tóc xõa xuống, một người đàn bà lấy tóc xõa xuống trước mặt một người khác, trước mặt đám đông là một điều không tốt. Họ xem có người phụ nữ đó là một người không có đúng đắn. Nhưng đối với cái tình yêu của Mary đối với Chúa thì bà không có ngại gì hết. Bà lấy tóc và quỳ xuống và lao dưới chân Chúa để bày tỏ cái tấm lòng yêu mến Chúa. Nên khi mà mình yêu Chúa đủ, khi mà biết ơn Chúa đủ, thì tất cả những điều quý giá nào nhất thì mình dâng cho Chúa. Không có nghĩ cái số tiền là bao nhiêu hay là giá trị là bao nhiêu. Và cái kết quả là cả nhà thơm phức mùi dầu đó. Những người chung quanh bàn với Chúa đều được hưởng mùi thơm quý giá ấy. Vì làm cho Chúa cũng là làm cho anh em của mình, và ngược lại. Khi cái người theo Chúa không phải là giờ lúc nào cũng hưởng những vinh hoa phú quý, không phải lúc nào cũng hưởng những cái phước Chúa ban cho mình, nhưng mà đôi lúc cũng phải đồng chịu giống như Chúa. Tại vì Chúa chúng ta đã đi trước, và chúng ta là con cái Chúa thì cũng đồng chịu số phận với Chúa, có nghĩa là đồng giá thập tự giá theo Chúa, chứ không phải lúc nào cũng vinh hoa phú quý, lúc nào cũng được phước, lúc nào cũng được giàu sang. Mà Chúa cho chúng ta thấy theo Chúa là phải đồng chịu khổ với Chúa, cùng hưởng vinh quang phú quý, nhưng mà cùng chịu khổ với Chúa mà thôi. Còn đối với Giu-đa thì thế nào? Quý vị cũng có nghe trong cái khúc Kinh Thánh chúng ta đọc rồi. Ông Giu-đa thì ông phản đối. Ông nói là tại sao không lấy cái số tiền này, không lấy cái chai dầu này mình bán để mình có cái số tiền để mình giúp cho kẻ nghèo. Giúp cho kẻ nghèo là một điều tốt, nhưng không phải giúp cho kẻ nghèo làm công việc công đức mà đem chúng ta đến sự sống đời đời. Chúng ta không thể nào lấy công đức, lấy những điều làm thiện, lấy những điều giúp người nghèo, lấy những điều mà chúng ta cho những người khác đó, là lấy cái điều đó để mình đổi lấy cái sự sống đời đời. Chúng ta muốn hưởng sự sống đời đời, muốn ở nước vinh hiển của Chúa, chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình, phải ăn năn tội. Ăn năn tội là gì? Mình ăn năn là phải đau buồn với cái điều đó, rồi phải nhận thức cái điều đó là một cái điều tội lỗi làm buồn lòng Chúa, và quay trở về từ bỏ cái con đường đó, nhờ quyền năng của Chúa để thay đổi, để trở nên một cái con người mới mới gọi là ăn năn. Cho nếu mà chúng ta ăn năn lúc đó đau buồn thống hối chỉ cảm xúc thôi, rồi trở lại vị trí cũ, không phải là ăn năn. Thành ra công đức không có giúp được con người nhận được sự cứu rỗi của Chúa, nhưng mà phải nhận ăn năn tội với Chúa, nhận Chúa làm chủ, làm cứu Chúa của cuộc đời sống mình thì mới nhận được sự sống đời đời mà thôi. Và ông Giu-đa này ông so sánh Chúa với lại với những người nghèo khổ. Thì không phải là Chúa không yêu những người nghèo khổ, nhưng mà Chúa muốn cho ông ý thức được đây là một cơ hội để ông có thể bày tỏ tình yêu của ông đối với Chúa. Nhưng Giu-đa không có làm điều đó. Và Chúa thì binh vực những người phục vụ Chúa. Ma-thê hầu hạ phục vụ Chúa. Ma-ri làm đem chai dầu để dâng cho Chúa. Giu-đa phản đối, nhưng Chúa binh vực cho Ma-ri. Sự phục vụ của Chúa chân thật không thể đánh được sự chỉ trích, không thể nào mà tránh được sự chỉ trích. Quý vị yêu mến Chúa, quý vị phục vụ Chúa, quý vị làm công việc Chúa, không có thể nào tránh được những cái điều mà bắt bẻ, những cái điều mà những người khác nói đến mình. Nhưng đối với Chúa, trước mặt Chúa, Chúa thấy điều đó thì đều đủ, là đủ. Mary không cần sự binh vực của những người khác, vì chính bà ý thức được rằng chính Chúa chịu trách nhiệm những điều đó. Và Chúa là đấng ngài binh vực kẻ ngài yêu. Chúa binh vực những người phục vụ ngài. Không phải Chúa bỏ quên người nghèo, nhưng Chúa dạy chúng ta cần phải nắm cơ hội để làm điều quan trọng nhất và biết dâng hiến điều tốt nhất cho Chúa, vì cơ hội rồi sẽ có lúc trôi qua và không bao giờ trở lại. Quý vị cứ suy nghĩ lại, trong cuộc đời mình có những lúc không còn cơ hội, đúng không? Có những lúc cơ hội sẽ qua. Và có những người trong ở Cali á, thì có những con cái Chúa. Quý vị biết trong cách đây khoảng 10 năm đó là nhà đất rất là cao và có những người thành công trong vấn đề địa ốc. Có gia đình anh chị kia thì mua miếng đất chỉ có 800 ngàn thôi, và đến khi họ bán được tới 3.250.000. Quý vị thấy tìm được số tiền nhiều quá đúng không? 2 triệu, lời được 2.450.000. Mà nếu dân phần 10 cho Chúa thì dân bao nhiêu? 245.000. Rất là tiếc anh ta không làm được điều đó. Nếu mà mình làm 1 tháng 1.000, mình dân Chúa 100 thì phải dễ phải không? Dân Chúa 100 dễ quá. Làm 10.000 dân Chúa 1.000 rất là dễ đúng không? Nhưng mà khi mà mình được một số tiền lớn, 2.450.000 dân cho Chúa, 245.000 không làm, đó là cơ hội anh không bắt lấy thì không còn nữa. Và trong một thời gian thì quý vị biết là nhà lên thì có lúc sẽ xuống, và khi xuống thì nhà người ta bán còn không được, đừng nói chi là đất. Và tôi có nói với anh là sao anh không mua nhà để có gì mình cho mướn, mình cho người ta ở thì cũng còn đỡ được, có lấy đồng tiền. Nhưng mà anh nói đất lời nhiều hơn, thật sự lời nhiều hơn, nhưng mà khi mất thì cũng mất nhiều hơn. Bởi vì biết khi mà nó sụt, rồi tất cả những miếng đất mà anh có đó, không ai mua hết. Và mỗi năm phải đóng thuế đất, phải đóng mỗi năm. Đất không có, không nhà thì còn có được ở, đất không ai ở được hết. Và phải lấy tiền túi đóng tiền đất, đóng. Tới một ngày thì đất không bán được, để nằm đó. Rồi có miếng thì đời thì mất, rồi có miếng thì để đó. Rồi tới bây giờ thì anh hưu trí, mà hưu trí sớm nữa, thành ra anh chỉ được một tháng chỉ có 500 đồng. Thành ra quý vị thấy cơ hội Chúa cho, mình không nắm cơ hội, mình dâng hiến cho Chúa, dâng những điều gì tốt nhất cho Chúa thì Chúa sẽ không dùng mình nữa. Nên cơ hội đến, xin Chúa cho chúng ta thấy được cơ hội. Để chi? Để dâng hiến cho Chúa, dâng hiến công việc Chúa, để khuếch trương công việc Chúa, để rồi nó mới có giá trị đời đời. Còn những tiền của, những điều mà chúng ta có hiện nay rồi, nó sẽ qua đi. Tôi có bà xưa của tôi là người Đức, bà ở bên Đức và ông là người Mỹ. Khi ông đi quân đội qua bên đó để mà ông đi đánh giặc bên đó, thì ông gặp bà và hai người làm cưới qua bên Mỹ để sống. Thì quý vị biết năm vừa rồi bà qua đời 78 tuổi, ông qua đời trước đó 6 năm, khoảng bảy, lúc đó ông 72, 73 tuổi. Và khi mà tôi lên cái nhà để mà coi sau khi bà mất rồi, thì hai vợ chồng mất hết rồi, thì cái nhà đó nhà băng nó bắt mình phải trả, phải giải quyết, họ không cho mình thiếu nữa. Thì nhà 3-4 ngàn square feet, rất là lớn, rất là nhiều đồ. Và khi tôi tới đó rồi, tôi không có bao giờ mình thấy là của thế gian, thật ra không có còn gì hết. Vì biết đồ rất là nhiều, nhà 3-4 ngàn square feet, đồ đầy dãy hết. Rồi sao? Con gái tôi nó bán cho đồ, họ tới họ đấu giá, bán chỉ đem về được có 3.000 đô la mà thôi. Thành ra tất cả những của cải, những tiền mình đến đây, mình ở thế gian này, mình bồi đắp, mình lo để mình tích trữ, để mình sống, mình hưởng thụ lấy một mình rồi nó sẽ qua đi, không còn nữa. Chỉ có những tiền của mà mình dâng cho Chúa mới còn lại đời đời mà thôi. Và lúc mà thành ra cơ hội mà Chúa cho chúng ta đến, phải chụp lấy cơ hội, đừng có để ý, vượt qua thì sẽ không còn cơ hội. Rồi nhiều người Giuđa tin khi họ thấy bằng chứng sống động của quyền năng Chúa, Lazarus sống lại, thì có nhiều người tin và họ sẵn sàng ly khai những nhóm chính quyền đó, họ tin theo Chúa. Và còn giới cầm quyền thì thế nào? Giới cầm quyền thì họ mưu giết Lazarus, vì thấy họ thấy phép lạ sờ sờ đó, mà cái lòng vô tín của con người rất là cứng cỏi và khiến họ không những không tin nhận Chúa mà còn họ muốn loại trừ những bằng chứng sống. Bằng chứng Lazarus là một bằng chứng sống, họ muốn giết Lazarus luôn để những người khác không có thể thấy được nhân chứng sống đó. Nhưng họ có thể giết Lazarus thuộc thể, nhưng họ không có thể nào giết Lazarus thuộc linh được, tại vì sự thật là lúc nào cũng sự thật, và sự thật thì bất diệt. Thành ra nhân vật, ba nhân vật quý vị thấy là Ma-thê, Ma-ri và Lazarus. Xin Chúa soi sáng để chúng ta thấy được chúng ta là một nhân vật nào trong đó, để rồi tìm đâu là một hình ảnh đích thực để cho chính mình. Bây giờ chúng ta học về ba nhân vật đó. Và trong Kinh Thánh thì nói về vấn đề thế nào về phục vụ? Kinh Thánh dạy về vấn đề thế nào là phục vụ? Ba, có ba đối tượng trong sự phục vụ. Trước tiên là chúng ta phục vụ Chúa. Chúa nói là ở trong Công vụ đoạn 13 câu 2, đương khi môn đồ thờ phụng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ đặng làm công việc ta đã gọi. Chúa kêu gọi một số người đặc biệt để phục vụ Chúa. Trước tiên chúng ta phải là con cái của Chúa, chúng ta phải yêu Chúa đủ, chúng ta có sự sống của Chúa, chúng ta mới truyền được sự sống của Chúa cho những người khác. Còn nếu chúng ta không có sự sống của Chúa, chúng ta chỉ là những Lazarus chết ở trong mồ mà thôi. Vì thấy ở trong mồ Lazarus chết 4 ngày thì thôi, con người chết rồi thì con người không có sự sống, không có sinh hoạt, không giúp ích được ai hết. Thành ra chúng ta muốn có sự sống của Chúa, chúng ta phải thuộc về Chúa. Chúng ta phải có lời Chúa, lời sống của Chúa thì chúng ta mới có được ơn, có năng quyền Chúa mới truyền đạt cái sự sống đó cho những người chung quanh. Trước tiên là lợi ích cho chúng ta. Thành ra chúng ta phải học lời Chúa mỗi ngày. Quý vị một tuần đến đây không đủ, chúng ta phải học lời Chúa mỗi ngày. Để chi? Chúng ta tương giao với Chúa mật thiết thì chúng ta mới có sự sống với Chúa, của Chúa, rồi truyền đạt sự sống của Chúa cho những người chung quanh. Và Chúa cũng biệt riêng ra một số người để mà Chúa kêu gọi để lo công việc của Chúa. Ở trong hội thánh Belvedere, California thì mục sư Trần Nghị, ông tháng 8 này ba tay ông sẽ đi truyền giáo ở bên nước Nhật, và ông sẽ đi 5 năm ở đó đó. Vì biết ông có vợ và 4 đứa con nhỏ, một đứa lớn nhất là 7-8 tuổi, đứa nhỏ nhất là 2 tuổi. Nhưng mà ông vẫn theo tiếng gọi của Chúa, ông đi qua bên Nhật Bổn để truyền giáo này đó. Và trong tháng 5 vừa qua đó thì 19 quốc gia trên thế giới hội họp lại Colorado để họ huấn luyện, để họ đem 19 người này đi tất cả 19 nước để truyền giáo về Chúa. Thì họ đem tin lành Chúa cho tất cả những người chung quanh. Quý vị biết nếu mà hồi đó những người tiên phong mà không qua nước Việt Nam của chúng ta để mà truyền giáo đạo Chúa thì chúng ta ngày nay không có ở đây, chúng ta không có tin Chúa được. Thành ra chúng ta dùng những cơ hội có, những của đó mà Chúa ban cho chúng ta ở thế gian này, dâng hiến cho công việc Chúa, dâng hiến cho trường thần học, dâng hiến cho thánh kinh thượng viện, dâng hiến cho phát thanh tin lành, dâng hiến cho truyền giáo. Để chi? Để họ có tiền để họ đi truyền giáo và đem tin lành Chúa cho nhiều người. Xin Chúa cứu và giúp chúng ta, để chúng ta có Chúa, để chúng ta truyền bá danh Chúa cho những người chung quanh. Kế đến là sau khi cái đối tượng phục vụ Chúa rồi thì phải có Chúa trước rồi tới tín hữu. Chúng ta phục vụ Chúa với anh em chúng ta. Anh em chúng ta có những người nghèo, có những người thiếu thốn, có những người đau yếu, có những người nhát, có những người cần an ủi. Quý vị biết những người đó, đến an ủi, cứu giúp họ. Và giúp không phải là giúp, có khi chúng ta phải cần bỏ số tiền để chúng ta giúp họ nữa, chứ không phải chúng ta chỉ nói miệng không. Giúp bằng vật chất, giúp bằng thể chất. Chúa nói là sao? Chúa nói là ta đói các con cho ta ăn, ta khát các con cho ta uống, ta tị nạn các con tiếp tước ra, ta rách rưới trần truồng các con mặc áo cho ta, ta đau yếu bị tù các con thăm viếng ta. Các người công bình nói tôi đâu có thấy Chúa đói đâu, tôi đâu thấy Chúa rách đâu. Chúa nói nếu các ngươi cho một người hèn mọn này uống một chén nước lạnh vì người ấy là môn đệ ta, chắc chắn các con sẽ được tưởng thưởng. Chỉ cho một người nghèo một chén nước lạnh là làm cho Chúa. Nếu chúng ta không phục vụ anh em mình là thân thể của Chúa, là một chi thể trong thân thể của Chúa, thì Chúa không đẹp lòng. Và kế đó là Chúa muốn chúng ta phải phục vụ thân hữu, có nghĩa là những người chưa biết Chúa. Chúa nói chúng ta là muối của đất. Nếu mà các con đánh mất phẩm chất của mình, làm sao lấy lại được? Các con sẽ trở thành vô dụng, bị vật bỏ và chà đạp, muối khát mặn. Thành ra Chúa muốn chúng ta tôn Chúa, phục vụ Chúa, phục vụ tín hữu anh em với nhau, phục vụ những người chưa biết Chúa, nói về Chúa cho họ. Quý vị chỉ cần nói 4 điều thôi. Vì nói Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, rồi có người là tội lỗi, Vì thế đó mà Chúa Giêsu từ trên thiên quốc, từ nơi vinh hiển của Chúa xuống xuống thế gian này để Chúa cứu chúng ta, rồi nhận bằng đức tin. Chỉ cần quý vị nói bốn điều căn bản thì những người thân hữu cũng có cơ hội để họ biết Chúa là ai, Đức Chúa Trời là ai, con người tội lỗi thế nào, và Chúa Giêsu là đấng từ trên trời xuống để cứu chúng ta, chịu hình phạt trên thập tự giá để cứu chúng ta. Và chúng ta chỉ nhận bằng ân điển bởi đức tin mà được cứu. Chúng ta không thể nhờ công đức mà bởi ân điển, nhờ ân điển bởi đức tin mà được cứu. Và chúng ta chỉ cần nói những điều căn bản đó để giúp họ. Thành ra chúng ta con cái Chúa, chúng ta phải phục vụ Chúa. Và một điều thực tế nhất là chúng ta phục vụ Chúa bằng thể chất, là Chúa nói là về quần áo, về thức ăn, về nước uống, giúp cho anh em mình, là tức là giúp cho Chúa. Và thứ hai là nhu cầu tinh thần, phải yên ủi những người ngã lòng, những người yếu đuối, những người cần giúp đỡ, chúng ta phải cần đến với họ. Khi chúng ta nghe những người nào gặp những nan đề, gặp những bệnh nan y, chúng ta đến để cầu nguyện cho họ, thì đó là cơ hội để chúng ta nói về Chúa cho họ. Xin Chúa cứu và giúp chúng ta, để mỗi con cái chúng ta, mỗi người chúng ta là những phần tử trong thân thể của Chúa, phải có hữu ích, phải phục vụ Chúa. Rồi chúng ta phải giúp đỡ phục vụ Chúa về phần tâm linh nữa. Ngài cho chúng ta phục hòa với Ngài nhờ công lao của Chúa Giêsu, và Ngài quỷ chúng ta thi hành chức vụ hòa giải, là chúng ta phải hòa giải với Chúa trước, nhận Chúa làm chủ cho mình trước, rồi chúng ta phải giúp anh em mình để hòa giải lợi đến Đức Chúa Trời, là đấng mà tạo dựng mình, là đấng chết trên thập tự giá vì cớ tội của mình. Chúng ta Phaolô nói rằng chúng tôi đi đâu cũng truyền giảng về Chúa cứu thế, khéo léo khuyên bảo và cố gắng huấn luyện mọi người để họ đạt đến mức toàn hảo trong Chúa cứu thế Giêsu. Mục đích Chúa cho tất cả quý vị còn sống ở đây, còn ngồi đây là để phục vụ Chúa mà thôi. Xin Chúa cứu và giúp chúng ta để chúng ta vâng lời Chúa, phục vụ Chúa. Và cái mục đích Chúa cho chúng ta còn ở đây là để phục vụ Chúa, để rồi xây dựng thân thể của Chúa. Xin Chúa giúp tất cả quý vị trong ánh sáng của lời Chúa để vâng lời Chúa, nghe lời Chúa và thi hành lời Chúa. Và chúng ta biết rằng cơ hội không có luôn luôn, và Chúa cho chúng ta có cơ hội còn sống ở đây để làm công việc Chúa một cách vinh hiển danh Chúa. Để kết luận của bài giảng hôm nay thì mỗi người chúng ta tín hữu là mỗi người phải là một người phục vụ Chúa, và mỗi tín hữu có nhiệm vụ khác nhau, không ai giống nhau hết. Quý vị đừng có thấy những người khác có ân tứ này rồi mình không có thì mình đòi. Mỗi người Chúa cho một ân tứ khác nhau. Chúa cho một người có giọng tốt thì mình ca ngợi Chúa. Chúa cho một người có việc làm tốt để có tiền thì dâng hiến cho Chúa, giúp đỡ anh chị em mình nghèo thiếu. Chúa cho một người có cái tài để có cái lời nói êm dịu, có lời nói xoa dịu những người đau buồn, những người khốn khổ. Quý vị có những người khi mà họ đến với mình, ở trong đầu họ muốn tự tử. Thành ra Chúa cho mình cái sự nhạy bén để mình thấy được đối tượng, để khi mình gặp người đó, mình giúp đỡ, mình khuyên bảo, để rồi họ tin nhận Chúa làm chủ của đời sống mình. Mỗi người đều có cái ta lân, những ân tứ Chúa ban cho khác nhau, và mỗi tín hữu đều quan trọng, và mỗi tín hữu đều tùy thuộc vào nhau. Mỗi người đều là chi thể với nhau, trong một thân của Chúa, đều là hữu ích với nhau. Và nếu mà mình không sử dụng ân tứ của mình là mình phạm tội. Quý vị thấy 5 ta lân không? Chúa cho 5 ta lân, làm lợi 5 ta lân, Chúa khen phải không? Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến mà hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Cái người 2 ta lân được thế nào? Làm lợi ra 2 ta lân, và Chúa cũng khen giống như vậy. Còn người 1 ta lân thì thế nào? Đem dấu, thì Chúa lấy 1 ta lân lại, đem cho người 10 ta lân. Vì sao? Để Chúa cho thêm cái người nào trung tín, Chúa cho thêm. Và Chúa sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, còn những kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Xin Chúa giải cứu chúng ta, để rồi chúng ta làm lợi cho Chúa. Nếu mà chúng ta Không sử dụng ân tứ là chúng ta phạm tội với Chúa, và sử dụng ân tứ là chúng ta làm rạng danh Chúa. Cũng như trong câu gốc mà chúng ta vừa đọc hồi nãy, này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ý là các ngươi được cớp nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Cầu xin Chúa cứu giúp tất cả ông bà anh chị em, để rồi mỗi chúng ta là ánh sáng, là làm cho danh Chúa được vinh hiển.